Nhân vật tôi xuyên suốt trong 21 chương của Vượt Tù, Vượt Biển là đại úy sư đoàn 22, bộ binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người tù vượt ngục trại Long Giao, người lái tàu vượt biển 2 lần, chủ tịch hội cựu quân nhân tại đảo Pulau Bidong năm 1981, người sáng lập phong trào Hưng Ca Việt Nam, nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh. Tất cả những vai trò từng tồn tại trong 70 năm cuộc đời được ông gói ghém trong 21 chương của Vượt Tù, Vượt Biển. Cuốn hồi ký ông ấp ủ 38 năm. Khi thực hiện được thì đã bước sang năm thứ 42 kể từ buổi sáng 30 tháng 4 năm 1975.
Và cho tới bây giờ đó thì những cái hình ảnh nó suốt từ năm 75 ra tới miền Bắc rồi từ trốn tù rồi đó, nó nằm mãi trong đầu. Mặc dù tuổi nó lớn rồi nhưng mà những cái hình ảnh không bao giờ quên. Mà vì tuổi lớn cho nên có những cái sự kiện mà mình có thể miss đi, có thể mất đi. Chứ không có một cái gì mà chế vô trong đó, chế vô là thêm bớt trên hết. Và những nhân vật đó là nó còn im giống như là những đơn vị trưởng rồi nó có lại đây. Và những người cùng bạn tù nó cũng nhiều người đã gặp nhau ở đây.
Thật sự là như thế. Sài Gòn buổi sáng 30 tháng 4 năm 75 hiện ra dưới ngòi bút của ông với đầy đủ âm thanh, sắc thái, mùi vị. Ông gọi những chương đó là tan hàng, bỏ súng. 30 tháng 4, hình như suốt đêm qua, Sài Gòn chập chờn không ai tròn giấc ngủ. Tôi không thể nằm yên ở nhà chịu trận mà không biết những gì đang xảy ra bên ngoài đường phố. Tôi rời nhà với đôi mắt cay xè. Sài Gòn vẫn nắng chói chang. Sáng sớm hôm nay, một chiếc trực thăng HU-1D bên kia đường đổ trên nóc nhà đón thân nhân đã vướng dây điện, nằm chúi đầu như sắp rơi xuống đất. Ngoài đường cả một cảnh tượng hỗn loạn đang xảy ra. Xe cộ xuôi ngược và chưa lúc nào đường phố thấy người đi bộ nhiều như sáng nay. Nhiều người chạy trên đường với thái độ hốt hoảng.
Cái cảm giác trưa ngày 30 tháng 4 đó là cái cảm giác là không biết mình sẽ đi về đâu. Sau cái ngày mà Việt Cộng nó chiếm miền Nam và sau cái ngày buông súng, lúc đó mình cứ nghĩ rằng là bây giờ đất nước họ thắng hết rồi, họ lấy hết đất nước rồi. Thì cái cảm giác của mình á, mình giống như là mình đờ đẫn á, mình không biết mình đứng ở đâu, mình không biết mình làm cái gì. Và cho tới khi có cái thông cáo là đi tập trung học, đi tù 10 ngày, cải tạo 10 ngày đó, thì cũng rất là vui mừng, cũng nhảy giỡn đùa đó, 10 ngày nhầm nhò gì, ba tháng cũng nhầm nhò gì, chứ đừng nói là 10 ngày, bây giờ đất nước xong rồi. Nó ở tù mình 10 ngày hay 3 tháng hay 1 năm rồi ra mình làm ăn hoặc là mình đi học hành lại để mình có cơ hội mình làm ăn mà đi học hành trở lại. Vì tôi là bị tổng đồng viên năm 68, tổng đồng viên lúc 30 mấy tuổi thôi, thì tôi cũng ước mơ tôi có thể học lại.
Qua những tình tiết tác giả kể lại trong Bỏ Súng, người đọc sẽ thấy và hiểu những lớp xi măng đầu tiên xây dựng nên một thành trì xã hội chủ nghĩa ngày nay. Thời gian của tháng 5 năm 75 là thời gian của xôn xao hợp hành, thành lập khu phố, kê khai giấy tờ và học tập cái gọi là chính sách của cách mạng. Chỉ giúp việc nhà hàng xóm kế cận căn nhà tôi ở, nghe đâu cũng là Việt Cộng nằm vùng, bây giờ là chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Những tháng ngày sau đó của Huỳnh Công Ánh và đồng đội của ông được lột tả thật đến từng tiếng thở, tiếng ngáy, tiếng máy xe nổ ầm ĩ trong đêm khuya. Cách ông tường thuật đoạn đường về Long Giao mà bần bật lên đó là niềm tin, niềm hy vọng và rồi tiếp nối là sự hoang mang, để rồi cuối cùng là thất vọng. Giờ này trong bóng tối, chen chúc trong chiếc xe, tôi mới thấy ân hận. Vợ con tôi chắc đã ngủ rồi mà không biết cảnh chồng và cha đang ngồi trên chiếc xe bít bùng này và đi về đâu. Hoàn cảnh này không thể có chuyện đi học tập 10 ngày được rồi. Cũng có thể chúng chở ra biển rồi nhận chìm tàu, hay đem lên núi xử bắn rồi lắp xuống hố. 7 năm trong trại tù Long Giao, trong hồi ký của Huỳnh Công Ánh không thiếu những câu chuyện bi hài kịch. Những mẫu chuyện ngắn được kể lại gọn gàng qua những lời đối thoại không văn vẽ nhưng rất trịnh trọng bởi cái cách xưng hô thưa gửi cán bộ, đủ để người đọc phải vỡ òa cái cảm xúc vừa buồn cười, vừa cay đắng. Những tuần lễ đầu ở Long Giao, khi đi ngang qua các vọng gác của các bộ đội, thấy nhiều viên đá cục chất đóng dưới chân vọng gác. Sau mới biết, bộ đội sau khi đi đại tiện, họ dùng đá để lau chùi. Bộ đội mà như thế thì huống gì là tù, lấy giấy ở đâu? Chỉ dùng lá, cục đá hoặc chà dưới cỏ. Mang rợ như thế đó. Cũng có chuyện nực cười khác. Khi mới vào Long Giao, có anh tên Lê Thông, mang cái kính cận dày cộm. Một hôm, đi ngược chiều với bộ đội, tên bộ đội gọi giật lại. Anh kia, ai cho phép anh đeo kính? Báo cáo cán bộ, tôi bị cận thị. Anh Thông trả lời. Cận thị là cái gì? Lấy xuống mau. Báo cáo cán bộ, lấy kính xuống thì tôi quờ quạng lắm, làm sao thấy đường đi? Tôi không đùa với anh đâu nhé. Lấy xuống mau. Từ những chương này trở về sau là cái mốc thời gian tác giả gọi là tàn khốc nhất. Chính vì vậy mà trong suốt 38 năm, dù trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, ông vẫn không quên một chi tiết nào. Từ cuộc vượt ngục lịch sử, thoát khỏi những tháng ngày học tập cải tạo trong trang phục của bộ đội Bắc Việt, cho đến hai lần lái tàu vượt biển.
Khi ở tù đó là nó phải có một thời gian suy nghĩ rất là lâu, bao nhiêu năm liền về cái ý định trốn tù, đúng không ạ? Còn vượt biển là nó khốc liệt lắm. Nó khốc liệt ở chỗ là nó trong vòng có mấy ngày thôi. Tất cả, cái lần thứ nhất là tất cả có 17 ngày đêm trôi trên biển thôi. Và tôi đã từng bị, nghĩa là thứ nhất là bị mảnh đạn, bị thương, rồi cứu những người làm bỗng dưng trở thành người chỉ huy để cứu 29 người trên tàu để mà sống sót trong vòng 17 ngày trôi lên biển. Và chính mình cũng bị hải tặc Thái Lan đó đã khoét lưỡi lê trong hậu môn để cái hậu môn đi không được. Đi chẳng hạn là vì nó khoét chảy máu trong đó. Rồi chính mình cũng là bị nó kẹp tay và nó tra khảo. Thành ra nó khốc liệt, nó khốc liệt hơn và nó sợ hãi hơn là cái đường mà trốn tù của mình thôi, chỉ một người nữa thôi, thấy không? Và cái hải hùng của chiến vượt biên thứ hai là vì sao? Hải hùng hơn là vì nếu mà nó xảy ra như cái chiến vượt biên trước thì liệu vợ và ba đứa, bốn cháu và bốn đứa em của mình nó sẽ ra sao? Vì mình mà họ chết, đúng không? Nếu chú không trốn tù, tôi không trốn tù, tôi không về, không vượt biên thứ hai, tôi không đưa gia đình đi lần thứ hai, thì sẽ không có cái nguy hiểm xảy ra. Thành ra cái lo âu của mình là một người mà có thể là không cả hàng ngàn cái câu hỏi, hàng ngàn cái lo âu, hàng ngàn cái nguy hiểm. Vì nếu mình chết một mình, ok, là mình chịu, mình làm mình chịu. Nhưng mà liên lụy tới con, những đứa con nhỏ mình mới có mấy tuổi rồi cháu mình mới có mấy tuổi, vân vân. Thì cái cảm giác nó sợ sệt hơn. Nó không ăn, không ngủ được nhiều hơn là cái cảm giác trong tù. Trong tù nếu mà nó bắt lại thì nó đánh chết hoặc là nó bắn chết. Thì là mình chỉ có một đường là làm sao trốn tù thôi. Thoát tù thôi. Nhưng mà vượt biên là không. Là mình phải làm sao cho tàu nó đi được, nó khỏi chìm dưới biển. Làm sao cho tránh được hải tặc. Nó vô là nó cướp, nó hiếp dâm, nó làm đủ thứ hết. Và khi đi rồi đó, thì không biết mình đi nó sẽ đi về đâu. Nó sẽ tấp vô cái bớt tàu, hay là mình bị kẹt được tàu bớt, hay là bị cướp, hay là bị chìm tàu.
Những ký ức tưởng như sẽ dần nguôi ngoài, nhưng không phải thế. Ông nhớ lại cuộc đời của một người tị nạn đến Mỹ 30 mấy năm và thấy rằng nó cay đắng, thâm trầm nghiệt ngã hơn thời gian 7 năm học tập cải tạo rất nhiều.
Mà cho tới giờ này, thỉnh thoảng là cái gọi là cái hải hùng của mình vẫn còn, 30 mấy năm vẫn còn, có nhiều đêm ngủ là phải đá lung tung, hoặc là nhiều đêm ngủ là giật mình, ôm cố chạy. Trốn chạy. Và nhiều khi thấy là mình trong giấc chiêm bao, mình thấy là họ bắt mình, họ kéo mình và mình vẫy vùng, và đến nỗi phải đá vào đít của cái người vợ nằm với mình. Đó là chuyện thật mà nhiều lần như thế, tức là nó ám ảnh mãi suốt đời. Thành ra cái chuyện ám ảnh, cái chuyện lo âu và cái chuyện dĩ vãng trong tù, mình nhớ lại là nhớ vanh vách và chỉ có đọc ra rồi ghi ra rồi vậy thôi, chứ không có thêm thức, không có hư cấu, cũng không có văn chương gì trong đó hết.
Khó mà tìm được một mỹ từ hay chi tiết bắt người đọc phải suy nghĩ trong hồi ký của Huỳnh Công Ánh. Thay vào đó, từng câu từng chữ hiện ra gãy gọn, thật thà, có cả cái tiếng chửi thề không lẫn vào đâu được của người miền Nam, đưa người đọc của nhiều thế hệ quay về sống với từng giây phút của năm tháng đó, chứng kiến những câu chuyện đó. Ông nói rằng, để thoát được những chuyến đi ấy, ông đã chịu ân tình của nhiều người. Những ân tình đó là nguyên nhân đến 38 năm sau, cuốn hồi ký mới ra đời. Niềm vui của ông được diễn tả bởi hai chữ bàng hoàng, vì ông cho rằng ông đã thực hiện được sứ mệnh của cuộc đời mình.
Thì ước mơ mà cái khát vọng lớn nhất là tôi làm vai trò của một người chứng nhân của lịch sử, cái khúc quanh lịch sử cay nghiệt nhất, mình là chứng nhân. Và mình đứng cửa giữa, tức là lòng tôi đã chùm xuống rồi, 30 mấy năm tôi mới viết. Thì cái sự hận thù nó ra ngoài bút, sự hận thù nó ra trong cái tư tưởng mình không có nữa. Mà nó đã bình tâm rồi, mình muốn mình là một người Việt Nam yêu nước. Mình muốn mình là cái người nhân chứng thật sự trong hai cái chế độ miền Bắc và miền Nam. Và cái nhân chứng đó để đưa ra những hình ảnh thôi, và không có phê phán cái nào sai, không là cái nào đúng. Cũng không có chửi rủa, cũng không có đả đảo, cũng không có gọi là hận thù.
Điều ông mong muốn, với vai trò là một nhân chứng kể lại một khúc quanh của lịch sử, người đọc và thế hệ sau sẽ tự biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào cần thiết cho giống nòi Việt Nam. Khi chương cuối cùng của cuốn hồi ký Vượt Tù Vượt Biển khép lại, người đọc vẫn còn thấy đâu đó buổi sáng hỗn loạn của ngày 30 tháng 4 lịch sử. Với nhiều người khác, biến cố ấy không chỉ dẫn đến một cuộc vượt tù cải tạo và hai chuyến vượt biển của Huỳnh Công Ánh, mà còn dẫn đến một câu chuyện dài chưa có hồi kết của đất nước dù đã bước sang năm thứ 42. Thank you.